Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài viết về nỗ lực của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các quyền con người. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Hôm nay, ngày 30 tháng 9, Giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 43b đến câu 45. Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con hãy ghi vào lòng những lời này là: con người sẽ phải bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi người về lời ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, đang lúc mọi người xung quanh thán phục về những việc Chúa Giêsu làm, thì một lần nữa, Chúa Giêsu lại loan báo cuộc thương khó của người cho các môn đệ. Tuy nhiên, các môn đệ vẫn không hiểu điều Ngài vừa nói, và cũng không dám lên tiếng hỏi Ngài về điều ấy. Dù lần này là lần thứ hai, Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó của Ngài. Có thể nói, đi theo Chúa, nhưng đến tận giây phút này, các ông vẫn nghĩ rằng Ngài là đấng sẽ giải phóng Israel ra khỏi sự thống trị của đế quốc Roma. Ngài là đấng đã làm nhiều phép lạ lớn lao, thì lẽ nào lại bị nộp vào tay người đời? Các ông vẫn đang nhìn Chúa Giêsu với một lối nhìn trần thế, do vậy vẫn chưa thể hiểu và đón nhận con đường mà Chúa Giêsu sẽ đi. Ngày hôm nay vẫn còn đó nhiều người chưa nhận biết Chúa Giêsu, đồng thời vẫn còn biết bao người không hiểu được đường lối của Ngài. Đối với họ, con đường thập giá thật khó hiểu. Thập giá là sự sỉ nhục. Thập giá là án phạt dành cho những kẻ tử tù. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá, cái chết của Ngài làm cho nhiều người được cứu rỗi. Nhưng, cho đến tận bây giờ, không ít người không tin vào con đường cứu rỗi của Ngài, và sâu xa, họ không tin vào Chúa Giê-xu. Không như những người cứng lòng như thế, chúng ta, những anh chị em Kitô hữu, đã hiểu và tin vào con đường thập giá của Chúa Giê-xu. Chúng ta biết Chúa Giê-xu đã đi con đường ấy vì mỗi người chúng ta. Ngài đi con đường ấy vì Ngài chọn tình yêu. Yêu nên Chúa Giê-xu sẵn sàng hy sinh. Yêu nên Ngài gánh lấy đau khổ cho chúng ta. Chúa Giê-xu là Thầy, Ngài đã đi con đường khổ giá. Là những người đi theo Ngài, chúng ta cũng sẽ đi con đường thập giá. Thập giá không là cái kết nhục nhã, nhưng thập giá là minh chứng cho tình yêu. Đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta không đi vào ngõ cụt, nhưng đi trên con đường sự sống. Chúng ta được sống, đang sống, vì chúng ta sống cho tình yêu, sống cho anh chị em chúng ta. Đi theo Chúa Giê-xu không phải đi theo một đấng say mê khổ đau, nhưng là đi theo một đấng chiếu tỏa tình yêu. Kinh nghiệm của các môn đệ năm xưa nhắc nhở chúng ta đừng tự phụ vào nghị lực của mình. Giữa những điều chưa được hiểu, hay giữa những biến cố đau thương đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra, nếu không có ơn Chúa phù giúp, chúng ta khó có thể hiểu thấu ý nghĩa của những biến cố ấy. Như các môn đệ năm xưa, mãi về sau, nhờ có được những kinh nghiệm sâu xa về Chúa Giê-xu và nhờ ơn Chúa Thánh Thần tác động, các vị mới đủ sức đi theo Chúa và làm chứng cho Ngài. Hôm nay cũng thế, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ cuộc nếu không có ơn Chúa phù giúp. Sống cho tình yêu, nhất thiết, chúng ta sẽ chọn sự hy sinh và cho đi. Sự hy sinh đến một lúc nào đó sẽ trở nên gánh nặng nếu như chúng ta chỉ cậy dựa vào nghị lực chúng ta. Thập giá kèm theo sự hy sinh, do vậy chỉ nhờ ơn Chúa giúp và nhờ một tình yêu đủ lớn dành cho Thiên Chúa và tha nhân, chúng ta mới có thể ôm lấy tinh thần thập giá, tinh thần yêu thương, trao tặng và dâng hiến. Như Thánh Geronimo khi xưa, nhờ một niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giê-xu, nên Thánh Nhân luôn đi theo giáo lý chân chính của người. Thánh Nhân đã sẵn sàng lên tiếng cảnh tỉnh những thái độ quá khích và sai lạc của một số tu sĩ. Và cũng vì tin và yêu Chúa mà Thánh Geronimo đã hy sinh cả cuộc đời mình cho lời của Chúa. Trong tất cả mọi sự, chúng ta tin rằng Thiên Chúa hằng ở cùng Thánh Nhân. Lạy Chúa Giê-xu, giữa những lúc chúng con mãi mê tìm kiếm danh tiếng, lợi lộc, xin cho chúng con nghiệm thấy đâu là điều cao quý hơn những gì chúng con đang tìm. Giữa những khi chúng con miệt mài lo nghĩ cho bản thân, xin cho chúng con gặp được những ai đang cần chúng con trợ giúp. Lạy Chúa, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Geronimo, xin ban cho chúng con một tinh thần quảng đại, dám dấn thân cho Chúa và cho tha nhân. Amen.
Yêu cho đến cùng, Ngài giữ chân từng môn người. Yêu cho đến cùng, Ngài liều thân chịu chết tham thế. Yêu cho đến cùng, Ngài xin vâng nên một của lễ. Yêu cho đến cùng, Ngài thần ân cứu độ của nhân gian. Con theo ước Ngài được sống trong đời linh mục, con mơ ước hoài nguyện đều sống và chết vì yêu. Tay con bé nhỏ mà tim con không bờ không bến. Bên con có Ngài thì tình con mãi là tình Giê-xu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu, đừng để bị lấy mất niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời Thánh Phaolô khuyên ông Timothée trong chương 4 thư thứ nhất. Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay tôi muốn cùng anh chị em suy tư về các kẻ thù của niềm hy vọng. Vì giống như mọi sự thiện, niềm hy vọng cũng có các kẻ thù của nó. Và tôi nghĩ tới huyền thoại cổ xưa liên quan tới cái bình của bà Pandora. Chuyện do thi sĩ Hesiodo kể lại rằng, Zeus là thần mặt trời cho bà Pandora một cái bình và dặn đừng bao giờ mở nó ra. Bà Pandora vì tò mò nên đã mở bình. Từ đó phát xuất ra mọi sự dữ tung hoành trên thế giới này. Chỉ còn lại có niềm hy vọng chưa kịp ra, thì bình bị đóng lại. Trước đó, loài người sống tự do khỏi mọi sự dữ, và bất tử như các thần linh, không vất vả mệt nhọc và lo lắng. Đức Thánh Cha nói, việc mở bình ra đã khiến cho biết bao tai ương xảy ra trong lịch sử thế giới. Nhưng có một món quà bé mọn, xem ra chiến thắng trước mọi sự dữ lan tràn. Bà Pandora, người phụ nữ đã giữ cái bình đó, nhận ra cuối cùng, người Hy Lạp gọi nó là Elpis, tức là niềm hy vọng. Huyền thoại này cho chúng ta biết tại sao niềm hy vọng lại quan trọng đối với nhân loại như vậy. Câu người ta thường nói, cho tới khi nào còn sự sống thì còn có hy vọng, không đúng. Đúng chăng là điều trái lại. Chính niềm hy vọng giữ cho sự sống còn đứng vững. Niềm hy vọng che chở nó, giữ gìn nó, và làm cho nó lớn lên. Nếu con người đã không vun trồng niềm hy vọng, nếu họ đã không được niềm hy vọng nâng đỡ, thì họ đã không bao giờ ra khỏi các hang đá, và đã không để lại dấu vết trong lịch sử thế giới. Và có cái gì thiêng liêng hơn trong trái tim con người? Một thi sĩ người Pháp, ông Charles Péguy, đã để lại cho chúng ta các trang tuyệt vời về niềm hy vọng. Thi sĩ nói một cách văn thơ rằng, Thiên Chúa không kinh ngạc bao nhiêu vì niềm tin của con người, và cũng không ngạc nhiên về tình bác ái của họ. Nhưng điều thực sự khiến cho Ngài tràn đầy kinh ngạc và xúc động là niềm hy vọng. Charles Péguy viết, ước chi các đứa con tội nghiệp này có thể thấy các việc xảy ra như thế nào và tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Hình ảnh thi sĩ dùng nhắc tới các gương mặt của biết bao nhiêu người đã đi qua trên thế giới này. Người nông dân, người nghèo, thợ thuyền, người di cư đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Những người đã chiến đấu kiên trì, mặc dù nỗi cay đắng của ngày hôm nay, khó khăn, tràn đầy biết bao thử thách, nhưng được linh hoạt bởi sự tin tưởng rằng con cái họ sẽ có một cuộc sống công bằng và thanh thản hơn. Đức Thánh Cha nói về niềm hy vọng như sau. Niềm hy vọng là sức thúc đẩy nơi con tim của người đã bỏ nhà cửa, đất đai, đôi khi gia đình và người thân, để tìm kiếm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn cho mình và cho người thân của mình. Nó cũng là sức đẩy trong con tim của người tiếp đón. Ước mong gặp gỡ, hiểu biết, đối thoại. Niềm hy vọng là sức đẩy chia sẻ hành trình cuộc sống, như phong trào bác ái mà chúng ta khai mào hôm nay. Anh chị em, chúng ta đừng sợ hãi chia sẻ hành trình. Chúng ta đừng sợ hãi chia sẻ niềm hy vọng. Niềm hy vọng không phải là nhân đức cho con người có chiếc dạ dày đầy. Đó là lý do tại sao, từ luôn mãi, những người nghèo là những người đầu tiên đem theo niềm hy vọng. Những người khiêm tốn chuẩn bị trong kín ẩn cuộc cách mạng của lòng nhân lành. Họ nghèo nàn về tất cả mọi sự. Ai đó trôi nổi một chút trên ngưỡng cửa của sự sống còn, nhưng họ đã giàu của cải quý báu nhất có được trên đời, nghĩa là ước muốn thay đổi. Có một tâm hồn trống rỗng là chướng ngại tệ hại nhất của niềm hy vọng. Đó là một nguy cơ mà không ai có thể nói mình bị loại trừ, bởi vì bị cám dỗ chống lại niềm hy vọng cũng có thể xảy ra khi ta đi trên con đường của cuộc sống Kitô. Các đan sĩ thời xưa đã tố cáo một trong những kẻ thù tệ hại nhất của lòng sốt sắng. Đó là con quỷ giữa ban ngày, đi bên cạnh một cuộc sống dấn thân, chính trong lúc mặt trời nung nấu trên cao. Cám dỗ này đột kích chúng ta khi chúng ta không ngờ tới nhất. Các ngày sống trở thành đều đều buồn chán, không có giá trị nào nữa, xem ra đáng vất vả để có được. Đó là sự lơ là, như các giáo phụ định nghĩa, gặm mòn cuộc sống từ bên trong cho tới chỗ bỏ nó đi như một cái vỏ trống. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định như sau: Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta cho niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải để chúng ta ương lười sưởi ấm trong các tư tưởng buồn sầu. Vì thế, thật quan trọng giữ gìn con tim, chống lại các cám dỗ bất hạnh chắc chắn không đến từ Thiên Chúa. Và nơi đâu các sức lực của chúng ta xem ra yếu nhược, và trận chiến chống lại âu lo đặc biệt cam go, chúng ta luôn có thể chạy đến thánh danh Chúa Giêsu. Chúng ta không cô đơn chiến đấu chống lại sự tuyệt vọng. Nếu Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian, thì Ngài có khả năng chiến thắng nơi chúng ta tất cả những gì chống lại sự thiện. Nếu Thiên Chúa ở với chúng ta, thì sẽ không có ai lấy mất đi nhân đức mà chúng ta tuyệt đối cần có để sống. Sẽ không có ai ăn cắp được niềm hy vọng của chúng ta.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về nỗ lực của Đức Gioan Phaolô II và dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các quyền con người. Bài viết được tiếp tục như sau. Trong cấu trúc tư tưởng về con người của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tự do tôn giáo có một ý nghĩa chính, nó là việc diễn tả đặc biệt phẩm giá siêu việt của con người, quyền bất khả xâm phạm của lương tâm, và có một chiều kích xã hội nội tại. Thật thế, tôn giáo được tuyên xưng một cách bình thường bên trong một cộng đoàn, thường gắn liền với nền văn hóa của một quốc gia. Việc tôn trọng tự do tôn giáo như thế trở thành một loại giấy quỳ đo độ kiềm cho biết mức độ của việc tôn trọng đích thực các quyền con người từ phía một chế độ chính trị, và việc bảo vệ nó đến lượt mình trở thành một điểm không thể khước từ trong hoạt động của Tòa Thánh trên trường quốc tế. Sự quy chiếu quyền tự do tôn giáo cũng bước vào trong nền chính trị thỏa hiệp. Sự kiện người ta nhắc tới một cách rõ ràng nhiều thỏa hiệp do tòa thánh ký kết thật ý nghĩa đối với chính sự tiến triển của dụng cụ thỏa hiệp. Như sẽ được ghi nhận, diễn văn của Đức Giáo Hoàng cũng đã được ghi dấu bởi điều kiện thê thảm, trong đó các quốc gia phải sống gồm cả Ba Lan dưới gông cùm của chủ thuyết xã hội chủ nghĩa thực thụ. Các quốc gia trong đó, các quyền con người chỉ được công bố bằng miệng nhưng không hề được tôn trọng. Trong giai đoạn đầu này của triều đại Giáo Hoàng, việc công bố các quyền con người được trực tiếp gắn liền với việc đòi hỏi tự do cho những ai bị áp bức dưới chế độ độc tài toàn trị Cộng sản. Như vậy, chỉ chưa đầy 2 năm sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức John Paul II đã có cách trình bày một giáo lý hoàn toàn về nhân quyền, khởi đầu từ một suy tư có tính cách thần học, có lẽ lần đầu tiên gắn liền một cách có hệ thống sứ mệnh của giáo hội trong thế giới, nghĩa là việc loan báo tin mừng với việc tôn trọng và thăng tiến nhân quyền. Quan điểm này đã gợi hứng cho toàn triều đại của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Đề tài các quyền con người đã thường xuyên được nêu lên trong diễn văn đầu năm nói về ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đây là một thói quen phân biệt một cách rõ ràng các diễn văn của Đức John Paul II với các diễn văn của Đức Paul VI. Thế rồi cũng có thể kể đến nhiều sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng và rất nhiều văn bản và tài liệu khác nữa. Nhưng điều đáng chú ý hơn nữa là ghi nhận việc quy chiếu các quyền con người từ từ trở thành một trong các tiêu chuẩn chính gợi hứng cho hoạt động của Đức Giáo Hoàng và nền ngoại giao của tòa thánh trên trường quốc tế. Việc nhắc tới các quyền con người trở lại một cách đều đặn dọc dài một chuỗi các chuyến tông du là một trong các dụng cụ đặc thù qua đó Đức Gioan Paulo II đã giải thích sứ vụ Phêrô của ngài. Không phải đề tài các quyền con người luôn luôn là trung tâm các diễn văn của ngài. Dĩ nhiên, sứ điệp của Đức Gioan Paulo II tập trung vào việc loan báo đức tin. Tuy nhiên, việc quy chiếu các quyền bất khả xâm phạm của con người trở thành một nét thường hằng. Nó càng có ý nghĩa khi được nói lên trong các bối cảnh khó khăn dưới chiều kích tôn trọng các quyền con người, như xảy ra trong các chuyến tông du tại Chile năm 1987 hay tại Cuba năm 1998. Từ các giáo huấn bước sang các hoạt động trong bối cảnh quốc tế, đề tài tôn trọng các quyền con người, đặc biệt quyền của các công nhân và một lần nữa quyền tự do tôn giáo, đã thật quan trọng trong việc đối diện với các quyền biến chính trị tại quê hương của ngài. Dọc dài các năm khi nảy sinh ra công đoàn độc lập liên đới Solidarność của luật giới nghiêm và việc chuyển tiếp từ chế độ cộng sản độc tài sang chế độ dân chủ. Thế rồi suy tư về tương quan giữa các quyền con người và các quyền của các quốc gia cho phép hiểu lập trường của tòa thánh trong tiến trình khủng hoảng của nước Yugoslavia và việc mau mắn thừa nhận nền độc lập của Slovenia và Croatia. Dây nối kết nội tại giữa việc tôn trọng quyền quốc tế, tôn trọng các quyền con người và việc xây dựng hòa bình sẽ là nền tảng các sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Paulo II trong thời chiến tranh đầu tiên của vùng vịnh hồi năm 1991 và dịp chiến tranh thứ hai năm 2003 với một sáng kiến ngoại giao sâu rộng từ phía Đức Giáo Hoàng, nhưng rất tiếc đã không được thành công trong việc khẩn thiết kêu gọi đừng can thiệp quân sự vào Iraq. Nói chung, trong triều đại của Đức Giáo Hoàng John Paul II, việc nhắc nhớ tôn trọng các quyền nền tảng của con người, bao gồm các việc diễn tả phẩm giá siêu việt của nó, trở thành chìa khóa đọc hiểu tương quan giáo hội thế giới. Chúng ta có thể tổng kết với các lời chính Đức Giáo Hoàng John Paul II sẽ nói vài năm sau với Tòa án Nhân quyền Strasbourg rằng, giáo hội mạnh mẽ bảo vệ các quyền con người, bởi vì giáo hội coi đó như là phần cần thiết của việc thừa nhận phải được trao ban cho phẩm giá con người, đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và được Chúa Kitô cứu chuộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại bài viết của Linh Tiến Khải về nỗ lực của Đức John Paul II và dấn thân của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các quyền con người. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu niềm thương Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ, trong lần gặp gỡ này chúng ta sẽ nói về phần cuối chủ đề ý thức và chất vấn.
Đốt cháy tan niềm đau sau bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Khi sống và đối diện với thực tế chính là lúc chúng ta tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống. nếu không, chúng ta chỉ chạy theo cái bóng của cuộc sống mà thôi. Sự thức tỉnh của tâm hồn là một sự kiện có tầm quan trọng căn bản, một giá trị không thể sánh được đối với đời sống nội tâm của con người. Asa Joly cho chúng ta thấy sự nghịch lý trong cuộc sống, vì khi con người càng chinh phục thế giới bên ngoài có kết quả bao nhiêu, thì càng tự đánh mất chính mình bấy nhiêu. Tại sao có sự nghịch lý ấy? Thật ra, ông không coi nhẹ những hoạt động bên ngoài, nhưng ông muốn nhấn mạnh đến sự giảm sút những hoạt động bên trong, nhất là những hoạt động của đời sống tâm linh. Đối với ông, đây là điều tai hại nhất đối với sự tồn tại của con người. Với Asa Joly, khoa học và tôn giáo không phải là hai điều loại bỏ nhau như nước với lửa, mà có thể gần gũi, thúc đẩy nhau, làm phong phú lẫn nhau. Ông xác định con người như thực thể sinh học, tâm lý, tâm linh. Ý thức, tỉnh thức của đời sống nội tâm giúp chất vấn bản thân, lay động tâm hồn và biến đổi con người chúng ta. Về sự biến đổi sâu xa, Asa Joly đã nêu lên kinh nghiệm của Tolstoy. Chính Tolstoy đã tự thú nhận rằng, cách đây 5 năm, tôi bắt đầu cảm thấy một cái gì thật lạ lùng. Lúc đầu, tôi có những lúc sững sờ, dường như cuộc sống dừng lại, dường như tôi không biết sống, không biết làm thế nào nữa. Tôi lo âu và buồn bã, rồi cuộc sống tiếp diễn, dần dần những lúc như thế xảy đến thường xuyên hơn. Những lúc như thế, tôi thường đặt những câu hỏi, tại sao, thế nào, rồi sao nữa? Thoạt tiên, tôi tưởng rằng đó là những câu hỏi vô ích, không đối tượng. Tôi có ấn tượng rằng đó là những gì mình đã biết rõ, và chỉ suy nghĩ một chút thì đến một ngày nào đó tôi sẽ dễ dàng nhìn thấy câu trả lời. Giống như những quả đấm cứ dán vào một chỗ, tôi bắt đầu nghiên cứu chuyện này và cố gắng giải quyết nó. Lúc đầu, tôi thấy như là những câu hỏi của trẻ con, nhưng dần tôi thấy chúng nghiêm chỉnh và sâu sắc về cuộc sống. Với những khắc khoải và giằng co nội tâm dai dẳng ấy, rốt cuộc đã đưa Tolstoy đến sự cảm nhận được một sức mạnh và ánh sáng từ bên trong, và sự biến đổi của toàn bộ con người đưa ông đến kinh nghiệm về một thế giới cao hơn. Thi hào Tagore, một nhà triết học và nhà thần bí Ấn Độ, cũng có kinh nghiệm về sự thức tỉnh tâm linh rất kỳ diệu. Sự thức tỉnh này cho ông một cảm nhận về tự do và an bình bên trong, đồng thời ông cũng có cảm nghiệm khủng khiếp về tính không thường hằng và tính hư ảo của cuộc sống. Tagore đã cho thấy sự tương phản của cái tôi sâu xa và cái tôi hời hợt. Ông đã kể lại cuộc khủng hoảng đầu tiên và giai đoạn thức tỉnh như sau. Khi cuộc sống bên ngoài của chúng ta không hòa hợp với cuộc sống nội tâm, thì con người sâu xa của chúng ta bị tổn thương và sự đau khổ của nó biểu hiện trong ý thức của chúng ta theo một lối khó tả. Nhưng sự thức tỉnh và sự giải thoát lại gần kề bên nhau. Thi hào Tagore còn kể lại rằng, một hôm vào buổi chiều, tôi đi đi lại lại trên thềm nhà. Ánh nắng chói lọi của mặt trời đang lặn, kết hợp với bóng tối hoàng hôn đem lại cho tôi cảm giác là buổi chiều tối đang đến có một vẻ hấp dẫn đặc biệt. Tôi bỗng hiểu ra hiệu ứng của buổi chiều đang đến với tâm hồn tôi. Những bóng tối của nó đã xóa đi cái tôi thông thường của tôi. Chừng nào cái tôi ấy còn nổi bật lên trong ánh sáng ban ngày, chừng đó nó vẫn còn làm cho mọi cái tôi cảm nhận trở nên lờ mờ và bị che đậy. Bây giờ, cái tôi ấy bị gạt sang một bên, tôi có thể nhìn thấy thế giới dưới bộ mặt thật sự của nó. Ngày hôm ấy, bản trường ca dòng thác thức tỉnh nảy sinh và chảy xiết trong tôi như một dòng thác. Thế là từ đó, không một con người nào, không một thực tế nào trên thế giới hiện lên tầm thường và khó chịu đối với tôi nữa. Các bạn thân mến, năm 24 tuổi, Tagore lại có một trải nghiệm mới về sự thức tỉnh nội tâm qua kinh nghiệm sự ra đi vĩnh viễn của một người thân. Ông bày tỏ rằng, trong nỗi đau không thể dung nạp được ấy, có những tia vui tự giải thoát trong tôi khiến tôi rất kinh ngạc. Cuộc sống không phải là một cái gì bền vững và thường hằng, điều đó là một phát hiện đau đớn, nhưng lại đem tới cho tôi một cảm giác nhẹ nhõm. Thừa nhận rằng, chúng ta không phải là tù binh mãi mãi giữa những bức tường dày của cuộc sống hàng ngày. Đó là một ý nghĩa chiếm phần ưu thế trong tôi một cách vô thức, tạo ra những đợt sóng bằng lòng. Tôi buộc phải để cho tất cả những gì tôi đã có ra đi. Đó là cảm giác mất mát khiến tôi khổ sở. Nhưng đồng thời, khi tôi nhìn nhận nỗi mất mát ấy theo sự tự do đã giành được, thì mọi sự bình yên lớn lao xâm chiếm lấy tôi. Trong khi vẻ hấp dẫn của thế giới giảm đi trong tôi, vẻ đẹp tự nhiên lại hiện lên trước mắt tôi với một ý nghĩa sâu xa hơn. Phải, giải thoát và thức tỉnh hay ý thức là hai con đường song hành. Không có con đường nào khác giúp chúng ta tiến đến tự do an toàn và chắc chắn cho bằng con đường này. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa. Biết con chờ dõi tâm thần, biết Chúa tình yêu vô ngần, biết con yêu đuối mong giòn, biết Ngài là sức mạnh con. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài. Để sống với Chúa sẵn sàng, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, biết con vẫn đầy hát mong, biết Chúa niềm vui hy vọng, biết con kiếm sống. Biết Ngài hạnh phúc nào vơi, xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa, xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa bên trong và hồn con bừng sáng trong Ngài.
Cho con biết con và xin cho con biết Chúa, biết con tâm hồn ngổn ngang, biết Chúa bình an dịu dàng, biết con mến Chúa muôn màng, biết Ngài sự sống hòa trang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm và thứ sáu với ba trẻ mục đồng tại Fatima. Quý bạn thính giả thân mến, lần thứ năm Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng là ngày 13 tháng 9 năm 1917. Đã có rất đông dân chúng tham dự, họ đến từ khắp nơi. Lúc đó vào gần trưa, bất thình lình mặt trời bị che khuất và một quả cầu sáng từ hướng đông bay sang hướng tây. Đức Mẹ bắt đầu nói chuyện với ba trẻ mục đồng. Các con hãy tiếp tục lần hạt mân côi để cho chiến tranh chấm dứt. Chúa, Đức Bà Sầu Bi, Đức Bà Camelo, Thánh Giuse với Chúa Giêsu hài đồng cũng sẽ đến vào tháng 10 để chúc lành cho thế giới. Thiên Chúa hài lòng với các hy sinh của các con, nhưng không muốn các con đi ngủ với dây áo nhặm cột vào hông, chỉ mang nó ban ngày thôi. Họ yêu cầu con xin bà nhiều điều lắm, ơn chữa lành cho vài bệnh nhân, cho một người câm điếc. Ừ, ta sẽ chữa anh ta lành, còn những người khác thì không. Vào tháng 10 ta sẽ làm phép lạ để tất cả mọi người tin. Trong buổi nói chuyện này, Đức Bà cho phép tất cả mọi người hiện diện có thể trông thấy một phần của trời có màu vàng và một hào quang màu trắng bao quanh cây sồi và cả ba mục đồng. Lúc thị kiến kết thúc, tất cả mọi người đều có thể chứng kiến quả cầu sáng lên trời và trông thấy một trận mưa các cánh hoa trắng, nhưng các cánh hoa biến mất trước khi chạm đất. Lần hiện ra thứ sáu và cuối cùng là vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, là lần Đức Mẹ sẽ từ giã Covadiria như đã được Mẹ minh xác. Tất cả mọi người đều âu lo chờ đợi để có thể trông thấy phép lạ đã được các mục đồng báo trước theo lệnh của Mẹ Chúa. Ban sáng ngày 13 đã có một đám rất đông người đến từ các vùng chung quanh, nhưng cả từ Lisboa, Oporto và Coimbra nữa, với các phóng viên quốc gia và quốc tế. Người ta cho biết đã có tới 70.000 người chờ đợi biến cố này. Mọi người bắt đầu lần hạt mân côi dưới một trận mưa không ngớt. Vào đúng giữa trưa, Lucia cho biết đã nhận thấy ánh chớp. Chị kêu lên, bà đó, bà đó. Và chị hỏi Đức Mẹ, bà muốn gì nơi con? Ta muốn nói với con rằng họ hãy làm nơi đây một nhà nguyện kính ta là Đức Bà Mân Côi, rằng họ tiếp tục lần hạt mân côi mỗi ngày, chiến tranh sẽ chấm dứt và các binh sĩ sẽ mau chóng trở về nhà. Còn có nhiều điều để xin bà, xem bà có chữa các bệnh nhân không và có hoán cải vài người tội lỗi hay không. Vài người có, những người khác thì không, họ phải thay đổi, xin ơn tha thứ các tội lỗi của họ, đừng xúc phạm tới Thiên Chúa, Chúa chúng ta nữa, Ngài đã bị xúc phạm biết bao rồi. Tới đây Đức Mẹ mở tay ra khi lên cao, tia phản chiếu ánh sáng của chính Mẹ tiếp tục phản chiếu trong mặt trời. Được thúc đẩy bởi một linh ứng nội tâm, Lucia kêu mọi người nhìn về mặt trời. Đức Bà biến mất trong bầu trời mênh mông, các thị nhân trông thấy bên cạnh mặt trời, Thánh Giuse với Chúa Hài Nhi và Đức Bà mặc áo trắng với áo choàng màu xanh ra trời. Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng xem ra chúc lành cho thế giới, với cử chỉ giơ tay vẽ hình thánh giá. Vài lúc sau có một thị kiến khác, Chúa và Đức Mẹ, mà Lucia coi là Đức Mẹ sầu bi. Chúa xem ra chúc lành cho thế giới, cùng kiểu với Thánh Giuse. Sau cùng là một thị kiến thứ ba, Đức Mẹ với hình dạng giống Đức Bà Camelo. Tất cả mọi người hiện diện, từ những người đứng gần ba trẻ mục đồng, cho tới những người đứng xa nhất nhiều cây số, đã có thể chứng kiến điều kỳ diệu vĩ đại Đức Mẹ đã hứa sẽ được gọi là phép lạ mặt trời. Họ thấy mưa tạnh bất thình lình, mây mở ra, đĩa mặt trời hiện ra như một mặt trăng bằng bạc và quay tít trên chính nó, giống như một bánh xe bằng lửa, chiếu các tia sáng đủ màu ra mọi phía, đốt sáng mây trời và mọi vật trên trái đất và vang vọng trên đám đông mênh mông, bằng cách làm lóa mắt họ. Ngưng một lúc, rồi ánh sáng lại múa nhảy giống như một bánh xe pháo bông rực rỡ và rất phong phú. Lại ngưng một lúc, rồi lần thứ ba, có một ngọn lửa màu sắc sáng ngời hơn bao giờ hết. Trong vài lúc, đám đông có cảm tưởng mặt trời tách rời khỏi bầu trời và rơi xuống đốt cháy trái đất, và điều này khiến cho họ kinh hãi khiếp sợ kêu lên, phép lạ, phép lạ. Khi mọi sự kết thúc, quần áo của những người hiện diện trước đó một chút ướt sũng nước mưa, giờ đây hoàn toàn khô ráo. Và mọi người cảm thấy trong lòng phải xin ơn tha thứ vì các xúc phạm đến Chúa. Tại Covadiria, Đức Mẹ đã thật sự hiện ra và đã làm một phép lạ cả thể trước mặt mọi người, để mọi người có thể tin và làm chứng. Sứ điệp của Mẹ là sứ điệp của lòng thương xót và ơn cứu độ. Nhưng đối với ba trẻ mục đồng, cuộc hiện ra tiếp tục. Các em theo Đức Trinh Nữ từ từ lên cao trong bối cảnh của ánh sáng mặt trời, cho tới khi mất hút, và gần mặt trời xuất hiện thị kiến cuối cùng là Thánh Gia. bên phải Đức Bà có áo choàng màu xanh da trời, với gương mặt rạng ngời hơn mặt trời. Bên trái có Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu hài nhi, trong cử chỉ chúc lành cho thế giới với dấu thánh giá. Sau cùng, còn một thị kiến khác mà chị Lucia trông thấy, Chúa chúc lành cho dân chúng và Đức Bà dưới hình dáng Đức Mẹ Sầu Bi trước, và sau đó dưới hình dáng Đức Bà Camelo. Francisco và Jacinta qua đời khi còn bé, như lời Đức Mẹ cho biết trong lần hiện ra thứ nhất, nhưng Lucia thì còn phải ở lại trên trần gian này để làm cho Đức Mẹ được biết đến và yêu mến, cũng như để phổ biến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Trong các năm tiếp theo đệ nhị thế chiến, gieo chết chóc tàn phá và đổ vỡ trong nhiều nước Âu Châu, đã có một trận dịch cúm gọi là bệnh sốt cúm Tây Ban Nha, khiến cho nhiều người chết. Bệnh cũng tấn công hai anh em nhà Marto. Francisco qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919, sau một cơn bệnh ngắn, khi gần được 11 tuổi. Trong 17 tháng trời, kể từ khi được trông thấy Đức Mẹ, Francisco đã sống với tâm hồn nhạy cảm và chiêm niệm, tu đức, sám hối để an ủi Chúa. Xác của em được chôn trong nghĩa trang giáo xứ Fatima cho tới ngày 13 tháng 3 năm 1952, khi được cải táng và chôn trong nhà nguyện bên phải của vương cung thánh đường Covadiria. Jacinta, em gái, kém Francisco 2 tuổi, sống sót sau trận dịch cúm Tây Ban Nha nhưng lại bị bệnh lạnh phổi và có mủ trong phổi rất đau đớn. Em đã dâng mọi khổ đau của mình để cầu nguyện cho ơn hoán cải của người tội lỗi, cho hòa bình thế giới và cho Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều. Jacinta qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920 tại nhà thương Estefania, thủ đô Lisboa, khi gần 10 tuổi. Xác của em ban đầu được chôn trong phần mộ gia đình hầu tước Alvalacere tại Urem, nhưng ngày 12 tháng 9 năm 1935 được cải táng và chôn trong nghĩa trang Fatima gần mộ của Francisco, và ngày 1 tháng 5 năm 1951 được đem về chôn trong nhà nguyện bên trái của vương cung thánh đường Đức Bà Fatima. Án phong chân phước cho hai em đã bắt đầu hồi năm 1952 và kết thúc năm 1979. Ngày 13 tháng 5 năm 1989, Francisco và Jacinta được tuyên bố là các đấng đáng kính, và ngày 13 tháng 5 năm 2000 đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước. Còn chị Lucia dos Santos, hay De Jesus, tiếp tục sống tại làng Ajusrel cho tới ngày 17 tháng 6 năm 1921, thì đi học tại thành phố Oporto trong trường của các nữ tu Dorotea ở Villa, vùng ngoại ô thành phố. Ngày 24 tháng 10 năm 1925, chị gia nhập dòng các nữ tu Dorotea và được nhận vào nhà tập của dòng tại Tuy bên Tây Ban Nha, gần biên giới với Bồ Đào Nha. Ngày 2 tháng 10 năm 1928, chị khấn lần đầu lấy tên là nữ tu Maria Lucia của Đức Mẹ Sầu Bi. 6 năm sau, ngày 3 tháng 10 năm 1934, chị khấn trọn đời. Trong các năm nội chiến Tây Ban Nha từ 1936 tới 1939, đã có hàng ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ bị sát hại. Vì lý do an ninh, chị được chuyển sang trường Sạc Đao ở Villanova de Gaia một thời gian. Ngày 20 tháng 5 năm 1946, chị Lucia có thể thăm lại Covadiria và các nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Ngày 25 tháng 3 năm 1948, khi được 41 tuổi, chị Lucia bỏ dòng thánh nữ Dorotea để gia nhập dòng kín Camelo Thánh Giuse ở Coimbra, lấy tên là Maria Lucia, trái tim vô nhiễm. Việc chọn vào dòng kín của chị đã được Đức Giám mục Giáo phận Coimbra và Đức Giáo hoàng Pio XII chấp thuận. Mục đích là để giữ cho chị khỏi bị quấy rầy bởi số người đông đảo muốn thăm chị vì tò mò, và để cho chị có thời giờ cho việc chiêm niệm, cầu nguyện và lớn lên trong cuộc sống thiêng liêng. Ngày 13 tháng 5 năm 1949, chị Lucia mặc áo ròng Camelo, và ngày 31 tháng 5 năm 1949, chị khấn ròng Camelo nhặt phép. Chị đã trở lại Fatima nhiều lần và ngày 13 tháng 5 năm 1962, chị đã gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Năm 1981, chị hướng dẫn các bức vẽ trong dòng kín kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, chị đã gặp Đức Gioan Phaolô II khi Ngài đến hành hương Fatima để cảm ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Trong dịp này, Đức Gioan Phaolô II đã đem theo viên đạn bắn vào Ngài dâng cho Đức Mẹ. Viên đạn đã được gắn vào chiều thiên tượng Đức Mẹ, hiện nay được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1991, chị đã gặp lại Đức Gioan Phaolô II khi Ngài hành hương Fatima để kỷ niệm 10 năm bị mưu sát hụt, và một lần nữa vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, khi Đức Gioan Phaolô II sang Fatima chủ sự lễ phong chân phước cho hai người em họ của chị là Francisco và Jacinta. Trong vòng 57 năm, chị Lucia đã sống trong âm thầm và cầu nguyện trong đan viện Camelo ở Coimbra, cho tới khi chị qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005, thọ 98 tuổi. Một năm sau, ngày 19 tháng 2 năm 2006, xác chị được đem về chôn cất tại nhà nguyện bên trái trong Vương cung Thánh đường Fatima, bên cạnh mộ của Jacinta. Hiện nay cũng đang có tiến trình xin phong chân phước cho chị.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Thánh Basilio cả đã khẳng định, mỗi tín hữu có một thiên thần ở bên cạnh để che chở và dẫn dắt trên con đường dẫn tới sự sống đời đời. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng dạy, Chúa ban cho mỗi người một thiên thần bản mệnh, Ngài gìn giữ và cầu bầu cho chúng ta từ khi chúng ta sinh ra cho đến lúc chết đi. Như lời tác giả Thánh Vịnh đã nói, người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Như vậy, khẩn cầu các thiên thần bản mệnh cho mình và cho người khác là điều tốt lành và hợp lý. Mẹ Hội Thánh dạy ta khẩn cầu với các ngài bằng lời kinh sau đây. Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần,
giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời Đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Còn lại Đức Thánh Thiên Thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ 10 sự răn, chiều mọi sự giữ. Đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. Trong mọi lời cầu nguyện, lời đầu tiên và cũng là lời tốt đẹp nhất chắc hẳn phải là lời cảm ơn. Con cảm ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa. Lời kinh dạy ta biết cảm ơn về hai điều lớn lao mà chúng ta được nhận lãnh trong đời. Đó là cảm ơn Thiên Thần bản mệnh đã gìn giữ ta từ ngày ta chào đời cho đến hôm nay. Cảm ơn vì Ngài là Thầy giúp ta nhận biết có sự hiện diện của Chúa và tin theo Người. Sau lời cảm ơn, chúng ta tiếp tục cầu xin để Thiên Thần bản mệnh giúp ta trung thành theo Chúa và để ta sống đẹp lòng Chúa. Xin Thiên Thần bản mệnh giữ con ban ngày, coi sóc con ban đêm cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Lời kinh cho ta một niềm tin. Chúa cho Thiên Thần bản mệnh luôn bảo vệ ta khỏi những điều xấu. Khi ta gặp cám dỗ, các Thiên Thần bản mệnh ở bên cạnh. Các Ngài khuyên nhủ ta, giúp chúng ta nhận ra và chống lại cám dỗ. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy các Ngài, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng các Ngài nếu ta thành tâm cầu khẩn. Thánh Geronimo Thành Nissa đã nói, Chúa biết ác tâm của các thần dữ đang tìm cách ngăn trở không cho ai vào chỗ mà chúng đã mất trên trời, nên Chúa ban cho mỗi người chúng ta một Thiên Thần bản mệnh để chống lại các nỗ lực của chúng. Chúng ta xin cho mình được ơn trở nên ngoan ngoãn, biết lắng nghe và làm theo tiếng của người bạn đồng hành là Thiên Thần bản mệnh, để ta có thể giữ 10 điều răn, chưa mọi sự giữ, để ta không đánh mất ân sủng mà Thiên Chúa nhân lành đã ban như các thần dữ xưa kia. Và lời cầu xin cuối cùng là đến khi chết, xin cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần muôn đời. Đó là hạnh phúc mà Chúa đã trao cho các Thiên Thần bản mệnh gìn giữ để ta đạt được. Ước gì lời kinh khơi dậy nơi chúng ta lòng cung kính, đem lại cho chúng ta lòng sùng mộ và truyền đạt cho chúng ta niềm tin tưởng lớn lao dành cho các Thiên Thần bản mệnh. Cung kính vì sự hiện diện của các Ngài, sốt sắng vì lòng nhân từ của các Ngài, tin tưởng vì được các Ngài bao bọc chở che. Vì các Ngài hiện diện không chỉ với chúng ta, mà còn hiện diện vì chúng ta. Vậy chúng ta hãy tỏ lòng sùng mộ và biết ơn đối với các Thiên Thần đã bảo vệ chúng ta. Chúng ta hãy yêu mến các Ngài để đền đáp. Hãy tôn kính các Ngài hết sức cho phải đạo. Lạy Chúa là đấng an bài mọi sự cách tuyệt vời. Chúa sai các Thiên Thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các Ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các Ngài hưởng phúc vinh quang. Amen.
Bạn ơi, chăm sóc bạn, giữ gìn bạn, dẫn dắt bạn trên khắp nẻo đường bạn. Bạn sống trong sự che chở của đấng tối cao. Bạn cứ ngủ dưới cánh tay của đấng toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa rằng Chúa là nơi chốn tôi nương tựa. Chúa là Thiên Chúa của tôi, Người là đấng tôi cậy tin.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.